chúng ta phải tu. Tu là gì? Sửa những thói hư tật xấu. Chúng ta phải học, phải đọc tụng kinh điển của Đức Phật, đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để đoạn ác tu thiện. Thế dần dần nó mới gọi là nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng thiện căn, phúc đức cái nhân duyên từ đó nó mới sinh ra. Thiện phúc đức thiện căn nó sinh ra, giống như gì? Trong cái căn phòng này đóng hết cửa lại, tắt điện đi thì nó sẽ gì? Cả căn phòng sẽ là một màn đêm vô tận, bóng tối màn đêm vô tận. Nhưng mở cửa ra, ngoài trời có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Thế thì căn phòng này nó còn màn đêm bao phủ nữa không? Không. Nếu mà bật điện lên á, thì có còn màn đêm bóng tối bao phủ nữa không? Không. Đó là nhường cho ánh sáng quang minh. Chúng ta tu tập cũng như thế, chịu khó trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú lễ Phật, sám hối vân vân, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, làm các việc thiện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, trách nhiệm với con cái người thân, với xã hội, trung thành với xã hội, với tổ quốc, với hài hòa với xã hội vân vân đó. Thế thì cũng giống như là gì? Ánh sáng của bóng điện của mặt trời mặt trăng nó chiếu vào trong căn phòng này, bật lên trong căn phòng này, màn đêm tối vô minh nghiệp chướng nó sẽ gì? Tiêu trừ. Đức Phật dạy chúng ta tu giống như chúng ta bật cái, bây giờ nói cho gì, nói dễ hiểu đó, giống như chúng ta bật những cái công tắc điện lên đó, có đầy đủ điện rồi, bóng điện vân vân nó còn dùng còn mới còn nguyên đó, nó sáng lên thì đương nhiên đó, màn đêm sẽ vụt tắt. Cho nên đừng có mong chờ một ai đó có thể giải được nghiệp cho mình trong khi mình không lo tu. Đừng có nghe ai đó bảo là lập cái đàn thật to, cúng cái dàn tiền thật là nhiều, thế là giải được nghiệp. Không có đâu, lừa đảo đấy các quý vị. Nếu ở trên tòa giảng hay là một ngày nào đó, các vị nghe một vị xuất gia, một vị tại gia nào đó, mà nói rằng dùng tiền có thể trả được nghiệp, có thể tiêu nghiệp, đó đều là lừa đảo, không phải là Phật Pháp chân chính. Chúng tôi khẳng định với các quý vị, đó không phải là Phật Pháp chân chính, mà lừa đảo đích thực 100%. Vì trong tất cả tam tạng thánh điển, kinh luật luận của Đức Phật, không có chỗ nào Đức Phật dạy chúng ta là dùng tiền để trả nghiệp, dùng tiền để tiêu nghiệp, dùng tiền để được cái này, cái nọ, cái kia cả. Tiền tài của cải thế gian nó là cái phương tiện để chúng ta làm các việc phúc, việc thiện. Nó phải như lý, như pháp. Ví dụ như là gì? Đấy, câu chuyện Lương Vũ Đế, đúng không? Xây hàng vạn ngôi, hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng xuất ra. Mà hỏi Chí Công, đầu tiên là ngài hỏi Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma bảo chẳng có chút công đức nào. Sau đó thì đem nghi hỏi Chí Công Hòa Thượng, Chí Công Hòa Thượng cũng nói là gì? Bệ hạ cũng chẳng được chút công đức nào. Thì hỏi kỹ thì Chí Công Hòa Thượng mới nói, kiếp trước bệ hạ là ông tiểu phu, bỏ công bỏ sức ra dựng cái lán cái chòi để che mưa che nắng cho ba pho tượng Phật mà được công đức làm vua. Còn kiếp này bệ hạ gì? Cho xây dựng hàng nghìn ngôi chùa, nhưng đâu có phải là bệ hạ tự làm đâu. Tiền của thì gì? Quốc khố cũng là của nhân dân. Bệ hạ ra lệnh cho các quan đó, cho các sư, cho nhân dân đi xây, đâu có phải là của bệ hạ bỏ ra đâu. Nhưng nói như thế thôi chứ ông cũng có công đức đấy. Không có công đức làm sao mà chứng đắc thánh quả lúc cuối đời, đúng không? Có đấy, nhưng mà phương tiện của Bồ Đề Đạt Ma và Chí Công Hòa Thượng là muốn cho vua không chấp vào cái việc làm thiện của mình để gì? Để gọi là tu theo cái hạnh gì của Bồ Tát Quán Tự Tại là gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến, ngũ uẩn giai không đó các quý vị đấy. Làm phúc mà là gì? Tu tất cả phúc, làm tất cả thiện mà không thấy mình là người tu, không thấy có người nhận và không thấy vật mình bố thí, thì đó gọi là gì? Gọi là bố thí ba la mật. À, làm thiện ba la mật. À, nếu mà xây chùa thì gọi là xây chùa ba la mật. Tiếp tăng độ chúng thì gọi là tiếp tăng độ chúng ba la mật. Đó. Ví dụ bây giờ thầy đi đâu thầy cũng khoe với các Phật tử, tôi có bao có 7-8 ngôi chùa, có hàng vạn Phật tử quy y ABC này nọ kia, và tôi chấp vào cái chỗ đó thì đi đâu cũng khoe, đi đâu cũng chấp á, thì công đức của tôi dần dần mất hết. Vì gì? Vì cái tâm cống cao ngã mạn. Có người tốt tốt thì họ nói rằng ôi thầy ơi, cái việc đó là việc của các thầy phải làm mà. Các thầy xuất gia trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì phải thuyết pháp giáo hóa độ sinh để báo Phật ân đức tiếp dân đầu lai. Đấy là cái trách nhiệm của các thầy mà. Phật phó chúc cho những người xuất gia như các thầy đấy, trách nhiệm của các thầy đấy, khoe làm gì, không xấu hổ à? Người ta nói thẳng như thế mà mình giật mình tỉnh ngộ thì mình còn có thuốc cứu. Còn mình không giật mình tỉnh ngộ, mình đi vào ghét người ta, bỏ người ta, thậm chí là thù hằn người ta, đì người ta, thì mình tổn phúc, cả mất phúc càng nhanh. Nếu một ai nào đó thì úi dồi ôi thầy ơi, phúc đức quá, quý hóa quá, A Di Đà Phật, thầy là Bồ Tát trong lòng con, Phật là Phật trong lòng con, Phật là Phật tái thế, Phật là Bồ Tát tái thế, trên cuộc đời này không ai bằng thầy, thầy là số một, thầy là trên hết, thầy là Phật sống trong lòng con. Nghe cái mũi nó cứ phập phà, phập phồng, phập phà, phập phồng. Tuy không nói ra miệng là tôi là Phật, nhưng mà trong lòng thì hoan hoan hỉ hỉ, rạo rực khắp người. Cái mũi thì tự nhiên nó to lên bằng hai quả cà chua. Đấy, đó là chết rồi. Tức là chỉ đi thích nghe những lời rua nịnh, ghét những lời gì? Những lời nói thẳng, nói thật. Thế thì dần dần mình sẽ mất đi đạo tâm, trở thành một cái con người thân tuy xuất gia mà tâm không, không còn phải là người xuất gia nữa. Dần dần là đi vào con đường ma, đường quỷ, sinh tâm cống cao ngã mạn vân vân đó. Cho nên đó, lầm đường lạc lối, khiến cho bao nhiêu chúng sinh mê mờ. Trong kinh Đức Phật dạy giống như một kẻ mù dẫn theo một lũ người mù, rủ nhau lao xuống vực vậy. Đấy, tu như thế là nguy. Mong các Phật tử chúng ta cố gắng tu tập làm sao phát Bồ Đề tâm tu hành đó. Mình phải hiểu đúng, và phải tu gì? Tu đúng, tu chúng thì chúng ta chẳng cầu đảo bệnh, bệnh cũng tự nhiên khỏi. Hoặc gặp được thầy hiền, thầy tốt, thuốc tốt, thầy thuốc tốt, rồi thuốc tốt rồi chúng ta cũng khỏi. Mà thậm chí có khi uống cái củ bạc hà, cái lá đu đủ cũng khỏi cả bệnh ung thư. Vì sao? Mình có tu. Cho nên thầy vẫn khuyên các Phật tử bị bệnh uống thuốc thì phải cố gắng là gì? Tụng kinh Địa Tạng hoặc là niệm Phật, niệm Bồ Tát để tiêu trừ nghiệp chướng. Trong quá trình uống thuốc thì cố gắng nên ăn gì? Phát nguyện ăn chay trường. Cái thứ nhất để là gì? Để mà khắc chế cái ổ bệnh, những cái con vô số, những cái con vi trùng nó có máu xấu, máu lạnh ở trong cơ thể chúng ta, cho nó yếu đi. Ví dụ này, chúng ta biết là ăn thịt, ăn cá bây giờ nhiều á. Sở dĩ ngày xưa không có bệnh ung thư mấy, bây giờ bệnh ung thư nhiều thế. Vì tất cả các loại thịt, loại cá bây giờ đại đa số đều nuôi bằng tăng trọng. Lợn cũng tăng trọng, gà cũng tăng trọng, cá dưới nước cũng tăng trọng, đủ các thứ tăng trọng hết. Cho nên các quý vị, cho nên chúng ta ăn vào cái thuốc đó, nó kích thích cho con vật gì, nó lớn nhanh như thổi. Ngày xưa chúng ta nuôi cả năm mới được con lợn khoảng 70-80 cân. Đấy là nuôi tốt đó, còn bình thường được 60 cân thôi. Đấy, cả năm được một lứa. Bây giờ một năm được gì, 4 lứa, thậm chí 5 lứa. Khoảng độ tầm 2 tháng là được một lứa lợn 60-70 cân rồi, xuất chuồng được rồi. Nuôi công nghiệp mà. Gà cũng thế, cá ao thế, ao không thế, tất tật tật thì thế. Rau trồng bây giờ xin lỗi các quý vị chứ, rau trồng họ cũng phun gì? Phun thuốc kích thích, lớn nhanh như thổi, nhìn xanh tươi mơn mởn, nhìn mà ngon bắt mắt thế. Đều là do thuốc kích thích, thuốc tăng trọng rồi các thứ mà nó lớn nhanh như thế. Khi chúng ta ăn vào, cơ thể của chúng ta nó không hấp thụ hết, hoặc là nó không hấp thụ hết, vì nó có những cái độc tố nó không hấp thụ hết. Cho nên nó về những cái độc tố đó gì, những cái con độc tố cái mình gọi là cái gì trong y học gọi là cái gì nhỉ? Tế bào. Đấy. Thông minh là phết đấy chứ. Chả ai khen, tự khen. Xin thưa các quý vị, tế bào trong cơ thể của chúng ta nó tuần hoàn, sinh diệt vô cùng. Chúng ta nhìn thế này thôi, nhưng trong cơ thể của chúng ta hàng ngày không biết bao nhiêu triệu tế bào sinh ra và bao nhiêu triệu tế bào chết đi. Tôi nghe các nhà khoa học nói thế nhé. Còn không biết có đúng hay không, nhưng chắc là đúng, các nhà khoa học còn nói là đúng rồi, vì họ thì cái đấy thì bây giờ đối với nhà khoa học thì quá đơn giản. Thì họ có thể qua cái kính hiển vi họ phóng đại lên hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu triệu lần nữa cho họ nhìn thấy rõ hết những cái tế bào chúng ta nó sinh ra để nó mất đi như thế nào. Và đấy, những cái mà chúng ta ăn thịt ăn cá đó là cái mà nhiều những cái gì gây ra nhiều cái tác hại của bệnh căn bệnh ung thư quái ác bây giờ nhất trên thế gian này. Vì sao? Vì thịt cá bây giờ phần lớn là thầy nói là nuôi tăng trọng đó. Cho nên ăn một con lợn nó chưa kịp tiêu hết. Ở trong con lợn, con gà, con vịt, con cá vân vân, chúng ta đem giết nó, mổ nó và chúng ta ăn. Ăn vào cơ thể của chúng ta thì cái tế bào của chúng ta với tế bào của những con vật đó, nó có những cái loại tế bào mà nó chưa tương ưng được với nhau ngay. Cho nên những cái tế bào đó thì mà có thể đun đến sôi 100 độ nó vẫn chưa chết. Thậm chí là sôi hơn 100 độ nó vẫn chưa chết. Vì vậy mà chúng ta đừng nghĩ là nấu chín nhá, nhưng có phải ai ăn chín hết đâu. Ở ngoài đời có những vị thích ăn tiết canh. Tiết canh gì? Tiết canh lợn, tiết canh gà, tiết canh ngỗng, tiết canh ngan, rồi đủ các loại tiết canh hết mà. Mà cái tiết canh đó thì chỉ là máu ở trong con vật ăn vào trong cơ thể chúng ta. Kể cả có những tế bào thì có khi nóng lên 200 độ nó vẫn chưa chết. Những cái loài virus, loài côn trùng, loài vi trùng đó, nó ở trong cái tế bào của các con vật đó, nó chưa chết. Ăn vào đương nhiên thì nó vào trong cơ thể chúng ta, gặp những tế bào lạ, chúng ta gặp những tế bào lạ thì tế bào trong cơ thể của chúng ta gặp những tế bào lạ ăn vào, thế tế bào tốt lành những cơ thể nó tìm để diệt những cái tế bào lạ ấy. Những tế bào lạ đó khi nó nhiều, nó quá nhiều, nó co cụm nhau vào thành một chỗ. Co vào chỗ nào thì nó gì? Chỗ đó nó ví như là gì? Cái cống ấy mà. Cái cống thoát nước thải á. Nếu nó cơ thông á thì chúng ta đổ ra bao nhiêu nó chảy tuồn tuột đi thì nó có mùi hôi thối nhiều không? Không, rất là ít. Có hôi thối nhưng mà rất ít. Nhưng nó bị tắc cái đầu kia hoặc tắc chỗ nào đó nó dành lên. Và cái nước thải đó, nước thải chúng ta thải ra đó nó cứ gì, nó cứ dành lên trong đó, nó ở mấy ngày thậm chí cả tháng trong đó nó không trôi đi được, thì càng ngày nó càng gì, mùi thối, và cái vi trùng nó lại càng nhiều hơn, vi khuẩn nó càng nhiều hơn, cái mùi thối nó gì nồng nặc nó lên nhiều hơn. Thì những tế bào lạ trong cơ thể chúng ta nó tụ vào chỗ nào? Các nhà khoa học nói tế bào lạ tụ vào chỗ nào? Tụ vào thì phổi thì thành ung thư. Ung thư phổi. Tụ vào họng thì là ung thư vòm. Vòm họng. Tụ vào gan thì thành ung thư. Thư gan. Vân vân và vân vân. Mà khi mà nó đến cái mức mà nó khỏe. Các tế bào lạ, tế bào ung thư đó nó quá nhiều rồi. Nó đánh, nó diệt gần hết cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc đó nó biến thành gì? Từ thành ung thư phổi, ung thư gan nó thành di gì? Di căn. Và khi thành di căn có nghĩa là những tế bào lành trong cơ thể chúng ta thua trận, chạy tán loạn hết rồi. Và tế bào ung thư đó thì nó di căn, nó đến khắp cơ thể chúng ta, nó tạo thành nhiều gì, nhiều chỗ, nhiều nơi, nó nhiều trú xứ, nhiều căn nhà nhỏ nó sống ra. Và lúc đó thì cơ thể chúng ta không chống lại được nữa và Lúc đó là sao? Chờ ê chê tà chết xác đi. Xác chết. Và sau khi chết thì tùng hình hình. Tùng hình hình là sao? Tiếng gì? Tiếng trống. Và bây giờ dưới xuôi chúng ta lại còn có cái nhiều gia đình, nhiều địa phương lại còn có cái chuyện khóc gì? Khóc thuê. Ồ y e e e y ồ ồ. Ôi cụ ơi. Cái gì gì đó. Có không? Đấy, con cháu khóc cái chưa đủ là còn thuê cả gì? Phường kèn trống nó đến nó khóc cho nỉ cho nó ăn vào. Đấy, khổ lắm. Diễn quá là diễn, diễn ơi là diễn luôn. Diễn còn hơn mấy danh hài nổi tiếng của đất nước Việt Nam chúng ta luôn các quý vị. Đấy, khổ.